tình là cõi bụi bay, bước chân người về chốn này, dạo bước dòng trời, giúp cho đời một chút thành thơi, góp cho đời đẹp hoài.
Thưa đại chúng, trước khi nghe pháp thoại, xin đại chúng tập trung theo dõi hơi thở khi nghe khôi thỉnh tiếng chuông. Nghe chuông huyền nào tan mây gói, y lặng thân an miên mỉm cười. Hãy thở đường chuông về chân niệm hưởng tâm hoa về nở muôn nơi.
Tâm ma tuệ nở muôn nơi.
đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm Tân Mão, tức là ngày mùng 2 tháng 11 2011, tại trường thức của gia đình bác Sĩ Minh. Tôi xin chia sẻ pháp thoại đến với đại chúng trị liệu và chuyển hóa cơn giận. Cơn giận của một chúng ta từ đâu mà tới? Có khi nào đại chúng giận chưa? Và trong một chúng ta đi xa đi nữa, chúng ta cũng có những lần cơn giận nổi lên, phải không? Phải không? Cơn giận nó tới với chúng ta từ tâm bất như ý. Ta nhìn một cái gì đó, một đối tượng nào đó, một ai đó mà không bằng lòng, thì cơn giận ở trong tâm ta sẽ xuất hiện, phải không? Ta nghe một âm thanh nào đó mà âm thanh ấy không đáp ứng được cái ước muốn của ta, thì cơn giận liền xuất hiện trong ta, có không? Con người một mùi vị, một hương thơm, một hương thơm đó không làm thỏa mãn được tâm ý của ta, là cơn giận trong ta nổi dậy, có không? Ta ăn một thức ăn nhưng mà thức ăn đó ta thấy không vừa ý, là cơn giận trong ta nổi dậy, có không? Khi ta tiếp xúc với các xúc trần nóng lạnh trơn giảm mà ta thấy không vừa ý, là cơn giận trong ta nổi lên. Khi ta nghĩ về một điều gì đó đã qua mà không vừa ý, là cơn giận trong ta nổi lên. Hoặc ta đang nghĩ một điều gì đó mà điều đó không đạt ứng được tâm ý của ta, là cơn giận trong ta nổi lên. Hoặc là ta nghĩ về tương lai mà ta thấy tương lai đó không đáp ứng được những nhu cầu của ta, thì cơn giận trong ta nổi dậy, có phải không? Một khi cơn giận trong ta nổi dậy thì ta không còn hạnh phúc, ta không còn an lạc. Thường thường cơn giận đến với ta từ nơi người thân của chúng ta hơn là người xa lạ. Ta hay nhìn chồng ta hay nhìn vợ ta hay trách móc cha mẹ ta, hoặc là cha mẹ trách móc con cái, bạn bè trách móc nhau. Cho nên khi cơn giận nó đi tới từ nơi những người thân quen của chúng ta, không đáp ứng được những cái nhu cầu của chúng ta, từ đó cơn giận trong ta trỗi dậy. Cơn giận trong ta trồi dậy khiến cho lý trí của ta bị mất hiểm đi, khiến cho hiểu biết của ta bị xóa dừng đi, và khi đó ta nói theo bản năng, ta hành xử theo bản năng. Và vì ta nói theo bản năng cho nên lời nói của ta không đưa tới dịu thương, và ta hành xử theo bản năng cho nên cái hành xử của chúng ta không tao nhã, không lịch sự. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp để nhiếp phục cái cơn giận ở nơi tâm ta, để cho tâm ta khi nào cũng ở trong trạng thái yên lặng. Và nhờ tâm yên lặng, cơn giận của chúng ta được nhiếp phục, cho nên ta làm chủ được ta, ta không đánh mất ta giữa cái cuộc sống này. Nếu mình nói rằng giữa này cái gì cũng đáp ứng được cho mình và cái gì cũng làm cho mình thỏa mãn, thì điều đó không bao giờ xảy ra. xin đại chúng đưa bàn tay mình lên, xin đại chúng nhìn sâu vào bàn tay của mình. Bàn tay của mình có làm cho mình như ý không? Bàn tay của mình trong năm ngón không có ngón nào giống ngón nào cả, phải không? Có phải không? Vì vậy trong cuộc sống này, mình nhìn bàn tay của mình thì mình sẽ thấy được không bao giờ có chuyện như ý đến với mình, mà đến với mình toàn là chuyện bất như ý. Mình hiểu được điều đó là cơn giận của mình sẽ bắt đầu lắng xuống, và cái tâm độ lượng, cái tâm bao dung của mình sẽ phát sinh. Giả như một bàn tay của chúng ta mà năm ngón nó bằng với nhau như thế này thì nó là một bàn tay dị thường, phải không bác sĩ mình? Cho nên bàn tay không dị thường là bàn tay năm ngón, và trong năm ngón đó không còn ngón nào giống ngón nào. Bàn tay đó mới là bàn tay có nhiệt huyết. Khi nào chúng ta thấy được như vậy, chúng ta mới chấp nhận cuộc đời nó đến với chúng ta nhiều thành phần, nhiều hoàn cảnh, nhiều điều kiện. Và ta thấy được như vậy cho nên mọi người tỉnh người ta, dù dưới hình thức này, dù hình thức khác, mình có thể nhiễm phục được cơ sân của mình. Cho nên mình chỉ nhiễm phục được cơ sân của mình khi nào mình có trí tuệ. Còn không có trí tuệ thì đồng đâu là mình dừng dự đó, đồng đâu là mình bức bồi đó. Mà chúng ta biết rồi, cơ dừng dự sự bức bồi khi nào nó cũng tiêu diệt cái hạnh phúc của chúng ta, nó tiêu diệt cái tuổi thọ của chúng ta, và dẫn chúng ta đi tới với bình hòa và khổ đau. Thì bây giờ đây Đức Phật dạy cho chúng ta năm pháp để mà trị liệu cơn giận dữ, chuyển hóa cơn giận dữ. Phương pháp thứ nhất, khi ta nhìn một người mà người đó lời nói không dễ thương nhưng có hành động dễ thương, thì mình chỉ nhìn vào cái hành động dễ thương của người kia để mà thương, chứ không nhìn vào cái lời nói của người kia. Mình chỉ chú tâm vào cái hành động dễ thương của người kia mà không chú tâm vào cái lời nói không dễ thương của người kia, thì cơn giận chúng ta từ từ nó lắng xuống. Thứ hai, phương pháp thứ hai, nếu có một người mà lời nói dễ thương nhưng hành động của họ không dễ thương, thì mình hãy chú tâm vào cái lời nói dễ thương của họ mà không để ý tới cái hành động không dễ thương của họ, thì cơn giận trong ta sẽ được dập tắt. Trả lại, mình không nhìn cái lời nói dễ thương của họ mà chỉ nhìn cái cử chỉ, cái hành động không dễ thương của họ, thì cơn sân chúng ta sẽ phát khởi và tăng lên. Phương pháp thứ ba, nếu khi ta tiếp xúc với một người, nếu khi ta tiếp xúc với một người đó lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng họ có chút ít tâm hồn dễ thương, thì mình hãy chú ý vào chút ít tâm hồn dễ thương của họ mà không chú ý tới cái lời nói không dễ thương hay là cái hành động không dễ thương của họ, thì cơn giận của chúng ta sẽ được nhiễm phục. Và trường hợp thứ tư, nếu mình tiếp xúc với một người mà lời nói không có gì dễ thương hết, hành động cũng không có gì dễ thương hết, và cái tâm hồn của họ cũng không có gì dễ thương hết, thì bây giờ mình làm sao để mình nhiếp phục cái cơn sân, cơn giận dữ của mình đối với người đó? Thì Đức Phật dạy, đối với người mà ta tiếp xúc mà họ không có lời nói dễ thương, không có hành động dễ thương, không có tâm hồn dễ thương, thì mình nên khởi cái tâm từ bi đối với người đó. Mình nghĩ rằng người mà sống đời sống không có lời nói dễ thương, không có tâm hồn dễ thương, không có hành sự dễ thương, thì người đó nhất định họ sẽ rơi vào những cái cuộc đời khổ đau hoàn toàn, và họ đang đi vào cái chỗ tổ tắc. Một người mà nghèo nàn phước đức và sắp xa vào cái chỗ tội tâm, sắp sửa rơi vào cái chỗ khổ đau, khi mình ghét họ làm gì nữa, mình nên thương họ. Và nhờ vậy cho nên cái cơn giận dữ, cái tâm sân hận của mình nó được lạc đi, nó được như không. Mình ghét chi về một cái người mà họ không có được một cái chút nào cả, mình ghét làm gì nữa. Cho nên mình khơi được cái tâm từ bi, mình thương họ, cho nên mình nhiếp phục được cái tâm sân hận của mình. Và trường hợp thứ năm, đối với một người dễ thương về lời nói, dễ thương về hành động và dễ thương về tâm hồn, thì đối với người này rõ ràng là mình không cần phải nhiếp phục cái sự sân hận của mình, bởi vì họ có làm gì để cho mình sân hận đâu. Nhưng mà mình coi chừng tâm mình. Đối với một người mà lời nói họ dễ thương, cử chỉ họ dễ thương, tâm hồn họ dễ thương, mình không có lý do gì để mà giận họ. Nhưng mình sẽ có lý do khác mà cũng làm cho tâm mình bất an. Đó là gì? Đó có thể là tâm gan tỉ nên mình thấy một người quá dễ thương mà quá đẹp đi, cho nên đôi khi mình sân tâm gan tỉ. Chính cái tâm gan tỉ đó cũng làm cho mình khổ đau. Vì vậy đối với một người mà có lời nói dễ thương, có hành động dễ thương, có tâm hồn dễ thương, thì mình nên khởi tâm tùy hỷ và kính trọng, thì mình sẽ có hạnh phúc và mình nhiếp phục được thì tâm gan tỉ ở nơi chính mình. Hoặc là khi mình thấy một người mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, tâm hồn của họ cũng dễ thương, thì mình hay sinh cái tâm mặc cả cái sự thấp kém của mình đối với họ. Mình không dám gần gũi, mình không dám thân cận, thì chính cái tâm mặc cảm, sự thấp kém của mình đó cũng làm cho mình khổ đau, cũng làm cho mình đôi khi có chút tủi hờn ở trong. Thì khi mà những cái hạt giống tủi hờn ở trong người mình á, thì những hạt giống mặc cảm ở trong người mình nó trỗi dậy, thì mình bắt đầu nhiếp phục nó bằng gì? May quá, ở trong đời này giả như không có ai để mình thương, không có ai để mình kính trọng, không có ai để mình tin tưởng cả, thì cuộc đời nó đen tối biết mấy, làm cho mình sẽ thất vọng. Bây giờ ở trong đời vẫn có những con người dễ thương để cho mình nương tựa, mình tin tưởng, mình học hỏi, mình gần gũi, thì tự nhiên những cái tóc xấu của mình nó lan xuống và cái dễ thương trong người mình nó sẽ phát khởi lên. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta năm cái phương pháp để mà trị liệu và chuyển hóa cơn giận dữ, cơn sân hận ở trong tâm của một chúng ta. Và khi mà sự giận dữ, sự trách móc ở trong tâm chúng ta mà lắng xuống, thì chúng ta sẽ có cái khuôn mặt rất là đẹp, rất là tươi, và bình hòa của chúng ta từ đó sẽ giảm thiểu. Khi mà cơn giận nó nổi lên trong ta thì áp lực cũng tăng lên và có thể dẫn tới đau bụng tử, rồi là nhồi máu cơ tim, hoặc là bị kiếp, bị lì phải không bác sĩ Minh?
Dạ, nhiều thứ đó.
Đó, cho nên cơn giận dữ mà nó khởi lên trong mình thì rất là nguy hiểm. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta nắm cái phương pháp để nhiếp phục cái thiền này và đưa lại cho chúng ta cái tâm hồn yên lặng để chúng ta có hạnh phúc. Chúng ta không thể nào có hạnh phúc được nếu chúng ta có cái tâm giận dữ, có cái tâm sân. Và cái tâm sân hận đó nó đi từ đâu? Nó cũng đi từ cái lòng tham của chúng ta. Ta tham không được thì ta giận, tức. Và cho nên cơn giận dữ đó cũng đi từ cái lòng tham của chúng ta. Và cái cơn giận dữ đó nó đi từ nó sự mù quáng của chúng ta. Thấy người ta, ta không gây gì mẹ mà ta làm ăn được, cái có phương pháp để làm ăn, có phương pháp để ta làm kinh tế, mà ta làm được, ta thành công, trong mình thất bại, mình sang cái tâm gan tỳ của người đó. Như vậy là từ nó cái tâm suy mê mù quáng mà nó khởi lên cái tâm như vậy. Mà khởi lên cái tâm như vậy thì trước hết là mình bị thiệt hại, chứ không phải là ai thiệt hại. Thì hôm ấy, là ở dưới Cần Thơ thì có một số Phật tử ngồi quanh tôi và cũng hỏi tiền. Thì có một anh giáo sư đại học Cần Thơ, thì anh ngồi được chuyện với chúng tôi, thì anh nói như thế này: con rất là tin tưởng là cái thiền nó sẽ thắng cái ác. Anh giáo sư anh nói như vậy, mấy anh chị em thấy sao, đúng không? Khi đó thì tôi cười và tôi nói rằng là điều đó không bao giờ xảy ra, bởi vì thiền ác là hai cái lành vật nó khác nhau, nó không bao giờ gặp nhau, thì làm gì mà có cái chiến thắng thất bại ở đây đâu. Thiền ác có đi có gặp nhau đâu, hẳn giống như là ban ngày vậy là ban đêm, có khi nào ban ngày gặp ban đêm được đâu, mà ban đêm ban ngày được đâu, mà là chiến thắng không là hai bên phải chấp diện và đối đầu với nhau. Thì khi đó gọi là cái thắng bài con thiền, có cái nhân của thiền, có cái duyên của thiền, rồi có cái quả của thiền. Và biết ác thì có cái nhân của ác, có cái duyên của ác, có cái quả của ác. Cho nên những thiền duyên thiền nó khác với cái những ác duyên ác, khác cái đó hẳn, thì chống đồng với nhau để rồi cuối cùng là bên chiến thắng bên cái chiến bài. Và ác thì giống như là mình gắn vào một cái tảng đá lên một cái tờ giấy, mình buông tay một cái là nó kéo cái tờ giấy rớt xuống đất liền, phải không? Đó. Và thiền thì giống như là mình thả cái bong bóng, mình buông tay cái bong bóng nó lên liền. Cho nên thiền là cái nhẹ nhàng đủ khả năng để đẩy mình đi lên một cách tự nhiên. Và cái ác thì cái năng lực đó nó đẩy mình đi xuống một cách tự nhiên. Cho nên thiền ác khác cái phân hướng, nó khác nhau hoàn toàn, làm chỉ có cái chuyện mà gọi là thiền thắng ác, cái là ác thắng thiền, phải không? Và thêm một điều nữa, khi mình nghĩ tới cái tâm mà hại người khác thì người nói chưa bị hại, nhưng mà chính bản thân mình đã bị hại rồi, cái tâm mình đã bị hại. Ví dụ như một cái người mà khởi đến cái tâm giết người khác thì đúng là người khác chưa bị giết, nghĩa là, nhưng mà cái người khởi cái tâm mà giết hại người khác á, là họ bắt đầu khởi cái tâm này, rồi họ tính toán kế hoạch này, rồi họ lên những cái phương án này đủ thứ, thì tất cả những cái thời gian đó chính họ đang bị hại chính họ. Mà cái người kia chưa chắc họ đã giết được. Cho nên là hệ cái tâm ác mà khởi lên ở đâu là thì người đó thiệt hại ở chỗ đó. Khởi lên là lúc nào thì chính bản thân mình bị thiệt hại ở chỗ đó. Và mình thương ai thì mình hạnh phúc được ngay, chứ không phải là cái người mà mình hướng tới để thương đó họ hạnh phúc đâu. Ví dụ mấy con chim này đây, anh mình đang nuôi mấy con chim này đây, anh thương con chim, anh cho nó ăn rồi anh chăm sóc nó rồi anh thể hiện cái tình cảm người mấy con chim, thì anh mình hạnh phúc trước cho mấy con chim, như chưa chắc thằng là hạnh phúc. Vì vậy mà mình thương ai thì mình hạnh phúc trước, mặc cái tình thương mình càng lớn bao nhiêu á thì hạnh phúc của mình càng nhiều bấy nhiêu, càng quý bấy nhiêu. Mà mình ghét ai bao nhiêu á thì cái nỗi đau của mình là càng nhiều bấy nhiêu. Mà thật sự ra thế gian này chỉ có một chuyện khổ đau là bởi vì mình ghét mọi người và mình bất mãn từng chuyện này qua chuyện khác, và cuối cùng là một khổ đau. Rồi mình nói tôi bất mãn cuộc đời quá, tôi bất cần đời. Thật sự ra cuộc đời có chi đâu mà bất cần. Ngày nào thì mặt trời cũng mọc lên, rồi tối thì mặt trời nó lặn xuống, rồi mặt trăng nó lên, rồi mặt trăng nó lặn xuống, rồi dòng sông vẫn chảy, rồi mây trời vẫn bay, rồi không khí vẫn có đó. Cho nên cuộc đời là vậy, có cái gì đâu để mình hận đời. Mình có hận trăng là hận cái ngu dốt ở trong con người mình. Mình có trách móc trăng là trách móc thì tâm mình, sao mình không làm chủ nó được, sao mà mình mù quáng như thế này, sao mà mình lăng xăng như thế này. Mình nên trách cái đó hơn là trách cuộc đời. Cho nên có đôi cầu thanh niên biết những cái tay khác, cái tay hận đời có không? Đời mà chỉ hận đời quá đẹp, cuộc đời nó đẹp lắm, nếu mình tu tập mình thấy cuộc đời nó đẹp lắm và rất có ý nghĩa. Mặt trời còn dành cho mình đâu, giúp mình không? Mặt trăng còn dành cho mình, giúp mình không? À trời nặng cũng giúp mình, không trời mưa cũng giúp mình, trời nặng cũng giúp mình, không khí cũng giúp mình, dòng sông cũng giúp mình, con chim nó cũng giúp mình, con gà nó cũng giúp mình, con chó nó cũng giúp mình, cái xăng dầu nó cũng giúp mình, lúa gạo cũng giúp mình, không khí cũng giúp mình, nghĩa là tất cả mọi chuyện đang giúp mình. Chỉ có một điều là mình vô minh quá, mình cũng cảm nhận được sự sống, rồi mình quá tham lam, mình quá ích kỷ, khiến cho mình bất mãn cuộc đời, chứ cuộc đời chưa hề bất mãn chút nào hết. Mọi chuyện đang có mặt và đang giúp mình. Cho nên khi nào mình nhận ra được điều đó thì mình rất hạnh phúc. Khổ đau là chuyện có thật, thì hạnh phúc vẫn là chuyện có thật. Tại sao khổ đau là chuyện có thật mà là hạnh phúc không có thật được? Cái khổ đau do sự dừng chân đem lại là chuyện có thật phải không? Thì cái hạnh phúc do cái tâm từ bi, cái tâm thương người đem lại cũng là chuyện có thật. Cho nên chúng ta phải thật tập. Và cái điều này này, cái điều này là mình phải nhìn sâu vào những cái người thương yêu của mình, những người xung quanh của mình, tình thương, mình cảm, mình chia sẻ. Ví dụ là khi người chồng đi làm việc về mà bà vợ chưa lo cơm được đàng hoàng, nhưng người chồng thông minh á thì xuống phụ vợ để mà bớt cơm được lên cùng ăn, thì cái hạnh phúc gia đình họ sẽ ổn lại. Trả lại người chồng á đi làm về cứ nghĩ là mình đi làm về và cứ nghĩ mình là quan trọng, vợ ở nhà không làm việc gì hết mà đến giờ trừ cơm chưa dọn, cơm dường như của người chồng khởi lên và đôi khi nói những lời nói không dễ thương với bà vợ. Và khi mà người chồng nói những lời nói không dễ thương với bà vợ thì chính bà vợ cũng không nói lại những lời nói không dễ thương với chồng, nhưng mà vẫn có những cử chỉ không dễ thương với chồng. Và như vậy thì cái hạnh phúc gia đình thế nào biết liền. Và nếu người chồng biết rằng mình đi làm như vậy nhưng mà vợ nhà là có những việc nhà bao nhiêu tiền làm từ việc đi sang việc khác đấy, đó là đúng, thì đi chờ đủ thứ, cho nên về tôi khi làm việc trễ nhưng có cái sự cảm thông như vậy, mình có cái tâm hiểu biết sâu sắc như vậy, mình chia sẻ được với vợ thì tâm hiểu được cho mình và cái bữa ăn trong đó sẽ đem lại. Và đôi khi là vợ dọn cơm rồi, dọn thức ăn rồi mà nói đồ ăn chi mà dở như thế này thì cái cơn giận của mình cũng khởi lên. Nhưng mà thực sự là người vợ đã làm hết lòng, nhưng vì đôi khi bỏ một chút gia vị nó lỡ tay chẳng hạn thì mình phải biết là nó do lỡ tay chứ không phải do người vợ cố ý nấu mặn cho chồng. Mình phải nhìn ngay lên cái động cơ chạy ra của vấn đề để mình có thể cảm thông, chia sẻ và thương yêu. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn đến cái hiện tượng thôi mà cảm nhận đó, thì chúng ta cơn giận chúng ta sẽ khởi sinh. Và khi mình cơn giận trong mình khởi sinh thì cũng là cái điều kiện để làm cho cái cơn giận ở nơi vợ mình khởi sinh, hoặc là cái cơn giận trong người vợ khởi sinh cũng là cái cơ hội để làm cho cơn giận ở nơi người chồng khởi sinh, hay là nơi bạn bè của mình khởi sinh. Cho nên mình phải có cái nhìn sâu, phải có cái nghe sâu, phải có cái hiểu sâu thì mình mới giúp một được cái tâm sân hận của mình. Và chính cái đó mình mới có hạnh phúc, mình mới có an lạc, mình mới có tuệ giác để mình có cái tâm nhìn, cái tâm nhìn sâu rộng, liên hệ đến đời này, liên hệ đến đời sau, liên hệ đến quá khứ, liên hệ đến tương lai. Còn không thôi thì mọi chuyện nó xảy ra, mà nếu mình nhìn cách thời hợp thì đồng cái gì mình có thể mở lên tương dựng hơn. Phải không mấy anh? Phải không mấy đứa con? Cho nên bây giờ mình phải thực tập cái mình tiền hóa tương dựng với 5 phương pháp mà thầy chia sẻ từ Đức Phật dạy đấy. Cái thứ hai nữa là mình phải quán triệt cái tâm từ bi. Trong cái thời gian mà thầy nhận thức thì có một bữa đó là chú Điều và bơm cơm cho thầy ở trong thức và đưa vào, thì vì biết sao đưa vào thiếu hai cái kiểm chức nghiêm trọng trong cái bữa cơm, thiếu một cái chẻ và một cái muỗng. Bơm cơm cho thầy ở trong thức mà không có chén, không có muỗng, chỉ có đồ ăn không, cơm thôi, chứ không có chén, không có muỗng. Thì bây giờ mình làm sao? Ăn kiểu gì? Mà ở trong sân rồi, thì khi đó là bưng cái mâm cơm vào, không có chén, không có đũa, thì khi đó là ngồi nhìn mâm cơm, tôi cười, thở thiệt sâu để theo dõi cảm giác khó chịu của mình khi nhìn mâm cơm và nhìn cái tâm của chủ điều mâm cơm của mình. Và cuối cùng mình thấy rất rõ ràng á, là chủ điều đây là cái thất niệm của chủ thôi, chứ chủ không có cố ý là bỏ chén, vậy là đùa ở, vậy là muộn ra ngoài mâm cơm để cho thầy không có cơm để mà để không có đùa, không có chén, không có muộn phá. Đây chủ chỉ là thất niệm, đôi khi quá lo lắng mà là quên. Thế cái trường hợp này không phải là trường hợp của chủ điều, mà trường hợp rất nhiều người. Mình khởi lên được cái tâm như vậy thì mình nhiếp phục được cái tâm của mình dừng chủ điều, phải không? Trả lại nói chủ điều chơi mình này, vô ý vô tử, vô lễ vô phép vô tắc này. Nếu những cái đó mà nó vô bổ thêm á, thì tâm dừng của mình sẽ khởi lên. Thế nên là không, đấy là do chủ thức niệm thôi, chủ vô ý thôi. Cho nên thôi, mình cứ không có trẻ, không có mua thì mình ăn lấy tay không được. Tức là cái đó mình lấy năm ngón tay, thầy lấy năm ngón tay đó, rồi thầy bốc cơm á, thầy bỏ ra đây, bốc cơm bỏ ra đây, mình vắt lại cho nó, rồi mình chạm với xí dầu à. Nghĩa là giải quyết cho nó xong thì công việc ở nơi đó. Nhưng giải quyết xong rồi thì chi nữa, khi đưa cái mâm cơm ra ngoài thức, mà giả như là chủ điều á, mà chủ phát hiện ra là không có chén, không có đũa, không có muỗng thì chủ sợ rồi đó nè. Nhưng mà cả ô cả thầy mà biết được khi thì giả mà hầu thầy như vậy thì chủ điều sẽ bị khiển trách. Cho nên thầy phải biết thêm mấy chữ là con bưng mâm cơm xuống, còn chén về muỗng là thầy đang giữ ở trong thân, bởi vì thầy đang cần cái đó cho một chút để cho chủ điều còn không nghĩ rằng là mình quên cái trẻ với cái mùa. Bởi vì chủ quên mà chủ nói ra là chủ sợ rồi, mà chủ nói ra là vì cả cô cả thầy của nữa. Đó, cho nên mình giữ được cái tâm của mình thương chủ, mình biết cái hậu quả là mình không la, nhưng mà cả cô cả thầy sẽ la chủ, được chưa? Sau đó thầy ra thức rồi, thầy kêu thầy sáu tự không nhớ trước chết được là khó, không đen chẹn mình buộc, chứ không phải là có đâu. Thầy nói như vậy là để cho con khỏi phải lo lắng sợ hãi cái đó và khỏi bị cả ô mà mình làm được như vậy là chính mình hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc là sự có thật mà đúng cái đó mình thấy mình giúp phục được cái tâm này. Thì tâm mình được nhất phục cái đó quả thật là vĩ đại. Thì đó là một cái mà thầy thật là thầy thấy rằng nếu mà mình thực tập mình nhất phục được tâm mình trước những cái bất như gì xảy ra với mình đó, mà nhất phục được mình thành công nhiều mặt, lãnh vực nào cũng thành công hết. Chứ đừng không phải chỉ là thành công ở những cái lãnh vực tu hành không đâu. Mình làm tin học mình cũng thành công, phải không? Mình làm pháp sĩ mình cũng thành công, phải không bạn? Thì mình đấy đó, mà mình làm kinh tế mình cũng thành công, mình làm nhà giáo dục mình cũng thành công, mình làm cái nhà lãnh đạo chính trị mình cũng thành công. Nghĩa là mình giúp phục được cơn giận dữ của mình, được cơn sân hận của mình, cơn bất như ý của mình, thì mình sẽ thành công trong tất cả mọi lĩnh vực. Vì sao mà nó thành công trong tất cả mọi lĩnh vực? Bởi vì sự giận dữ nó phá hết tất cả mọi sự thành công của mình. Cho nên mình nhiếp phục được ăn thì mình sẽ thành công được tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng mà mình thua ăn có nghĩa là mình bị thất bại tất cả mọi lĩnh vực. Hệ lĩnh vực nào mà mình đừng tới mà mình nôi sự dừng dưng lên là điều thất bại hết, có phải không? Chứ đâu phải chỉ là một tu hành không. Bác sĩ mà tới bệnh nhân một gây đâu bác sĩ nổi dừng rồi nói những lời không dễ thương về bệnh nhân, mà cuối cùng có thể mình cho sự thuốc mà đôi khi gây hại đến những nhiều chuyện, ảnh hưởng đến cái uy tín của mình và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của mình nữa, liên can đến luật pháp nữa, phải không? Cho nên đôi khi bác sĩ phải biết rõ bệnh nhân họ đau thì họ nói bay chuyện bình thường thôi, có bác rồi họ la họ la họ nói đủ thứ thì đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên mình cứ bình thường mọi công việc đi, mình chịu cái tâm của mình thì mình sẽ thành công, phải không? Rồi mình là thuộc cấp nhân viên thì giám đốc có la bài rồi la kiểu chi cũng được hết, sao cả có chi để phải dừng gì hết, bởi vì họ là giám đốc. Cái giám đốc mà không la nhân viên đó mới là lạ, chứ còn cái giám đốc mà la nhân viên chuyện bình thường. Đấy, đó. Cái giám đốc mà thường thường là cái giám đốc mà không la nhân viên làm sai mà không la, rồi từ từ tìm cách hướng dẫn thì đó là một cái chuyện lạ. Thế còn giám đốc mà la nhân viên làm sai thì chuyện đó rất bình thường, mà cũng là giám đốc bình thường thôi, chứ không có gì đặc sắc. Phải không Nguyễn Khánh Đức? Cho nên thầy nghĩ rằng là trong bất cứ lĩnh vực nào mà cơn giận dữ của mình, cơn sân hận của mình, những hạt giống đó mình nhiếp phục được là mình sẽ thành công trong tất cả mọi việc. Bởi vì sao? Bởi vì hạnh phúc nó có mình, có mặt cho mình ngay ở đó, và sự thành công của mình nó phải có mặt với mình ngay ở đó. Và nếu mình tiếp tục nuôi dưỡng nữa thì sự thành công của mình trở thành vĩ đại, sự thành công của mình có thể trở thành trong một cái thực nữa, chứ không phải chơi đâu. Và cho nên Phật là gì? Phật là người mà không bao giờ có sự sân hận khởi lên trong tâm mình. Và vì vậy cho nên ngài được gọi là Sugata, tức là những thiền thể người đã đạt tới cái hạnh phúc, đã đạt đến cái chỗ an toàn. Cái mà làm cho mình mức an toàn là sự dừng dự, và cái mà làm cho mình an toàn là không còn dừng dự ở nơi tâm. Đó là thời có phải tối nay thầy xin chia sẻ với đại chúng. Quý vị có chỉ hỏi không?
Thưa thầy, con hỏi thầy. Khi mà sự việc này hết, là khi mà cái một tâm chúng ta hiện, cái khởi tâm chúng ta hiện lên thì nó sinh ra hai trường hợp là một tâm và hiện tâm, thì hai cái nó đối chọi với nhau. Nhưng mà phải có cái pháp gì đó, chứ không thì khi mà cơn bực tức nó đưa lên thì ta phải một tâm khởi lên liền, khi khởi niệm thì một tâm nó chọc lên liền, làm sao ta tìm hiểu và làm sao mà cái thiện tâm nó lớn áp được hai cái đó.
Mình đúng rồi, cho nên mình phải thực tập trải nghiệm, phải tự giác qua giới, qua định, qua tuệ. Mình phải qua giới thông hồn, mình phải có cái giới thông khiến cho những cái mà gọi là cái mà những cái tác của nước ngoài nó đi vào ở nơi cái thành giả của mình, hoặc là nơi nhị căn của mình, nơi thì giả của mình, hoặc là nhất quý giả của mình, nó được giới phòng hộ, cho nên ngang đó nó đi ra, nó không vô được, bởi vì trong mình có giới ở trong, hay là có cái chánh niệm tỉnh giác ở trong. Còn nếu thiếu cái chánh niệm tỉnh giác là nó khởi lên được, tức là ngoài nó kết vào, là trong nó khởi lên được, hàng hư, nhanh hơn cái điện tử mất, nhanh hơn cái điện tử. Cho nên đây là cả cái công trình thực tập, mà đúng tu nó cực kỳ khó, là bởi vì đối diện với chính mình. Và làm chủ tâm á, làm chủ tâm là cái khó nhất. Mà mình không làm chủ được tâm thì đúng là mọi sự thành công của mình chỉ là thành công phá bờ, không thể là thành công có tính cách đơn giản.
Xin thầy chỉ thêm cái chánh giác.
Cái tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là mình khi nào mình đi là mình nuôi cái ý thức tỉnh giác của mình hiện tiền trong từng cái đi. Khi nghe là mình nuôi cái ý thức tỉnh giác của mình trong khi nghe, để cái ý thức tỉnh giác đó nó khi tiếp xúc với mọi âm thanh hay mọi sắc tướng, nó từ nó có cái lọc. Giống như là mình trong cái máy mà mình cài cái bộ phận an toàn á, có những cái mình nó vô cái thì cái đó nó đẩy ra, thì cái tỉnh giác của mình là giống như cái bộ phận mà nó giúp cho các cái quan năng của mình an toàn. Và khi mình khống chế được những cái bên ngoài an toàn thì mình bắt đầu nhiếp phục được cái trong tâm mình, bởi vì trong mình nó có trống á, Nhưng mà nếu mà bên ngoài không kích động thì nó vẫn đang đó. Nhưng mà ngoài kích động vào cái thì hẳn sẽ khởi lên. Cho nên phải tự nhiên phục nó bao giờ mới có thể thực tập. Nên mình luôn luôn có cái ý thức tỉnh giác. Cho nên cái ý thức tỉnh giác hay là cái chánh niệm ở trong thiền tập á, nó giống như là một cái màn bên bên vật lý, giống như cái màn điện từ an toàn mình cài ra bên ngoài, đồng tới đó thì mình mới đi. Em đây thì phải công phu rồi, phải công phu thực tập rồi. Đó là cái nguyên nhân thứ hai nữa, là ví dụ như khi mà mình nghe một cái người người ta nói gì một câu mà hơi xúc phạm đến mình, hoặc là nghe mà hơi trái ý mình, thì việc trước mắt á là mình phải nín hơi thở lại, nín hơi thở và đẩy hơi thở sâu vào, rồi mình tập trung theo dõi hơi thở, đẩy vào và đẩy ra. Khoảng 10 hơi thở như vậy mình lấy lập trước được cái tâm của mình khi đó. Rồi sau đó mình ưa nói chi thì mình nói, bởi vì khi mình nói với người ta mình đã làm chủ được cái tâm mình rồi. Hoặc là có những cái trường hợp là mình đưa lửa lên nắp họng, khi mà nghe một cái lời nói mà không bằng lòng là mình nhắm mắt lại, mình đưa cái lửa lên nắp họng, mình ngậm miệng lại, là cái cơn giận trong mình nó được nhập một lần. Hoặc là nghĩa là khi mình đang còn đối diện với một người như vậy, nào mà họ tự xì vả mình, tự xì vả mình bất ngờ, tự xì vả mình, mình thấy mình bắt đầu có cái cảm giác phản ứng, nhưng mà cái phản ứng từ từ nó hơi khó chịu, thì mình bắt đầu đi xuống lên lại, mình đi thẳng được chân, đây, dựa lên, năm ngón nhấn xuống. Mình tập trung tâm của mình nơi cái bước chân nào không, đó là cách để mình giúp học cái cơn giận nó tiêu hóa thành công. Đó là một cái. Thứ hai nữa là hoặc là khi mà họ nói như vậy mình thấy hơi khó chịu trong mình, mà mình biết mình nói ra là mình vô bệnh của người ta đi, nên mình không có thoát, mình bấm 10 ngón chân xuống, mình đứng yên như thế này, hai cái tay đặt hai ngón này, đặt thở. Như vậy mình đã có cái đất rồi. Nên họ nói chi họ nói, họ nói chi họ nói. Nhưng mà cái trường hợp này mình cũng tỏ ra thái độ phản ứng, mà cũng tỏ ra thái độ chấp nhận cái lời nói của họ. Nếu mà hoặc là mình tỏ ra thái độ khinh thường họ thì càng nguy hiểm. Đôi khi họ nói họ dừng chuyện và mình cười là họ dừng thế, và cũng có thể nguy hiểm cho mình. Hoặc là mình tỏ ra thái độ rất là bình thản, nhưng mà không có cái thái độ tươi cười của người ta trong lúc mình đang dừng chuyện. Họ dừng chuyện thì đôi khi mình đã chú tâm rồi, cho nên mình phải chịu cái mặt trước. Cho đôi khi người ta dừng chuyện và cái mặt mình cười nói lên là chắc tức người ta nữa, phải dừng thêm nữa, rồi có khi họ phải giải vô lý như này. Cho nên trong cơ mà mình làm chủ được tâm rồi thì mình hơi dừng quá, mình cười cũng được đâu. Cho nên mình tổ được như là thì mặt mình hơi tư. Thì trên cái đó nó làm cho cái năng lượng của người kia, cái chân của người kia nó giảm xuống, giống như mà mình dừng thì thâu lỗi nhưng mà thâu trên nhà cao khi mà sẹt sọc của nó là kia còn thôi mỗi ngày cho nên thì nhà mình khỏi bị đánh, hiểu chưa? Còn nếu mà cơn giận dữ như vậy mình bỏ ra nói lại mình cũng chết đấy, nói lại là cái cơn giận dữ nó tăng lên, hoặc là mình bỏ ra cái thái độ khinh người ta, mình cười nào để mình chết. Cái này là phải thực tập thôi, mà thực tập để cái mức độ mà còn trở thành ra vô hạnh vô niệm, cái đó trở thành các cái chất liệu của mình rồi. Giống như võ thuật các bạn, để cái mức độ mà mình ngó rồi là thiên hạ nó cho mình đưa tâm mình ra phải bình thường được thôi, không cần phải có bản thân, phải chưa? Cho nên đó là bằng cái công phu vô công dưỡng hạnh, nó không thiền hạnh gọi là vô công dưỡng hạnh, mà anh hiểu không? Gọi là người có đạo lực, còn mình chưa có đạo lực thì mình phải thực tập thôi, phải không? Và khi mình đã có đạo lực rồi thì cái đó nó làm cho mình rất là tự nhiên, nó phong hồ rất tự nhiên. Cho nên cái này là đòi hỏi là không chắc không nói chuyện được, cái người là bác có những cái bảo thôi.
Thế này cái đó có thể gọi là phản xạ tự nhiên được không?
Đó phản xạ, cái phản xạ tự nhiên. Khi mà tập con ngồi nguyên như tập con ngồi trở thành các phản xạ tự nhiên. Gọi là cái đạo lực đấy.
Dạ bạch con, có hôm qua con có trước cái trang mạng thư viện pháp này mình không? Thì có một độc giả cảm ơn con về cái bài viết trung tâm quyền lực. Kiểu vậy, độc giả đó có nói là nhờ cái bài viết của con nên độc giả đó cảm thấy tự giác hơn trong cái việc ngồi thiền, không có phải ngồi một cách vô thức nữa và ngồi một cách rất nghiêm túc. Và có thì trong cuộc sống của độc giả đó thì độc giả đó cảm thấy rất là hạnh phúc khi đọc được cái bài trung tâm quyền lực của con. Và độc giả đó nói là rất là cảm giác rất là hạnh phúc khi mà có được cái bài nhận tập được bài viết trên mạng của con. Dạ. Con xin con xin ông chỉ cho để về phát và các anh chị ở đây các phương pháp xa thiền không?
Xa thiền. Dạ. Khi mình ngồi thiền á, mình thực tập thiền thì có nhiều phương pháp ngồi. Chẳng hạn như mình ngồi gọi là cái gia hành để thiền tập cho thiền cho thân thì mình đây mình đưa cái chân mình lên cái chân phải lên trên của bà của chân trái rồi mình đưa cái chân trái lên của bà của chân phải này ngồi như thế này gọi là kiết già. Mà trong cái thiền mà ngồi cái tư thế hoa sen này thân mình á, cái xương sống một cái thẳng, xương sống thẳng, hai cái tay thì tay phải á để trên tay trái và hai cái ngón cái giao lại với nhau để lên đây. Này. Khi mà sửa soạn cho ngồi như thế này rồi á, rồi thì bắt đầu tập trong tâm ý với trong bụi, đầu không cúi về phía trước, còn không lùi về sau mà giữ nó một cách thoải mái, cho không có hưởng hai cái vai cho cùng gồng lên trên nét mặt rất là tự nhiên, trên nét mặt và mình nhắm mắt nhưng mà mình nhắm mắt hờ thôi, chứ không phải là nhắm mắt có dùng công. Và rồi cái miệng của mình á là ngậm lại nhưng mà ngậm lại trong cái tư thế để cho cái bào mặt nó được thư giãn. Và mình bắt đầu tập trong theo dõi hơi thở, đây là tùy theo cái mức độ thiền tập, nhưng mà thường thường các cái gì giải thiền thì hay giải về khi phương pháp gọi là phóng xuất. Thì khi mà theo dõi hơi thở là mình chỉ theo dõi hơi thở thôi, chứ không phải can thiệp vào hơi thở. Tức là hơi thở vào, mình ý thức là hơi thở vào và hơi thở ra, thì mình ý thức là hơi thở ra, mình đưa cái ý thức đi kèm mà không phải can gì. Tức là trong thiền học mình gọi là nhận diện được thôi. Nhiều khi mà mình theo dõi hơi thở như thế này mà có một ý niệm khởi lên ở đây, mình đi ra khỏi cái chủ đề và là mình nhận hơi thở thì mình kéo trở lại, chẳng có chi để mà lo lắng hết, cũng sợ chi hết. Ý niệm nào khởi lên thì mình nói không, bây giờ tôi đang theo dõi hơi thở nên mình chỉ chủ tâm vào cái việc theo dõi hơi thở, còn cái chi xảy ra lúc đó mình vẫn đi theo hết thì trong theo dõi hơi thở còn đơn thuần. Và mình thở được khoảng 15 phút, 15 hơi là cái cơ thể mình khỏe. Và tại sao mình khỏe là bởi vì không có cái thức ăn nào tuyệt vời là bằng cái không khí trong này. Và cái hơi thở mình đưa nó đi vào trong cơ thể mình đi thẳng vào máu và nó lọc. Bởi vì oxy đi thẳng vào máu á, mình lọc máu ra, mua cơ thể này. Nên mình khi mình thở sâu là trong máu nó có một sự lọc vào này. Thế như cái người mình tập tập thiền được phương pháp mặt thân này được sáng, cả cái tế bào cơ thể này được sáng, để được do cái tâm ý hộ tâm định nhưng mẹ chỉ mà chọn cái chỗ nó yên mà thì không chỉ trong là thở được khoảng thời gian hơn nó có thể là gì thật tập khoảng nửa tiếng ha hay là 15 phút xong rồi là nếu mình thực tập cái đại chúng thì mình nghe tiếng tuôn thì bị mà thiên tử hoặc là cái gì mà tri thiền mà thay đổi tiếng tuôn thì mình bắt đầu xả trước khi xả mình khởi lên thì mình xả trước rồi sau đó mình bắt đầu thiền tử thân thể đại của mình nghe tiếng tuôn và mình bắt đầu khởi lên thì mình buông bỏ thiên tử buông bỏ thiên tử khởi lên cái gì cái này thì xong rồi mình cúi xuống từ trước chút mình đưa phía sau chút mình nghiêng qua bên này toàn thân nghiêng qua bên này toàn thân cúi toàn thân hay cái cúi tựa ra toàn thân rồi sau rồi mình bắt đầu xoa hai tay này áp lên xoa lên thắt lưng này đây là vệ sinh mắt đấy nha làm cho cả cái kính mặt và cái mắt mà máu nó lưu thông nó trở lại nó làm cho mắt này cái kính mặt qua trên đầu qua ban đầu xong xoa sẽ được ba xoa xuống sau đó vuốt cái này xuống sau nó không được xuống sau vuốt cái này xuống xong rồi qua lại bình thường, cả là cái cơ thể mà bắt đầu ngay 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 một là tay mình, bởi vì cả cái kinh mạch, cả cái đường kinh mà đi về như này để tập trung mình ngay. Thiền nào không tâm mà lắng xuống quên hết mặt xuống chỉ quên hết mặt xuống
ở đây con nghe thì là trong cái phòng đứng lưu có cái tỉnh trong cái tỉnh thì nó hay sinh cái động thế thì còn thiền thì cái động nó sẽ sinh ra nhiều
đúng
chứ rồi cái tỉnh nó sẽ làm đông đúng
không cần phải mình cũng cần phải đổi lại không cần phải đổi lại cái phần chi tình khi mình ngồi như thế này mình quả tâm nhưng mà tâm nó khởi lên
cái gì thì mình biết là mình đã cởi lên cái đó. Biết mình có dùng tình mình chỉ đồng, bởi vì dùng tình chỉ đồng cho cái tình mình tăng lên, cho nên mình cũng cần mà mình dùng cái phương pháp và mình dùng đơn thuần về cái chỗ tự tâm hạt. Tức là khi ngồi như thế này, anh ngồi như chơi để tâm anh nó khởi lên thế nào anh biết là khởi lên là thì chơi thì thú. Nhưng khi anh ngồi như vậy mà cái quá khứ của anh nó khởi lên thì anh biết là nó là chuyện quá khứ rồi, từng tiền khởi thì từ những thời tu điển bản nó hiện khởi lên. Chứ chừng nữa không là anh ngồi chơi nó thì nó cả hai giờ mô khoản mà thấy nhở.
Thì là thầy nghĩ là khi ta thiền á thì nó sẽ khởi niệm đó.
Khởi niệm
thì có hai cái trường hợp là khi khởi niệm thì ta cứ diệt cho nó vô rồi nó tự ra, hay là ta sẽ ngăn chặn nó
không cần ngăn chừng
cứ diệt cho nó vô
giờ nó mình cứ nhìn diệt ra, mình cứ nhìn diệt đó thôi. Mình cứ nhìn diệt đó thôi mà trong kinh Phật dạy còn cái phương pháp là tu tập hai chỗ. Tức là mà khởi lên một niệm xấu thì mình thay vào một cái niệm tốt, giống như lặp lại. Cuối cùng tâm mình nó toàn những cái niệm tốt nó khởi lên, cho mình chưa cần phải nhiếp niệm để đưa tâm về thái tình, mà trước hết là mình phải đi theo nó hai chỗ.
Thay tốt,
thay chốt, cái chỗ cái
chốt.
Thay chốt. Còn giống như cái trường hợp mà mày ăn phong án mà hình sự mà gọi là theo dõi cái đối tượng mà bị truy tố hoặc là cái đối tượng mà nghi ngờ thì cái cấp trên ta ra lệnh là chỉ được phép theo dõi và báo cáo chứ không được can dự vào. Thì anh công an đó khi có bộ phận là ông đi làm tắt thì họ chạy theo lại tắt không nhìn được thôi, và để họ biết là ông lần này nữa có đi chỗ nơi có kẻ vô nhà nữa chân nữa thôi, chống được xét hỏi. Xét hỏi là một phần khác, còn cái việc của mình trước mắt là phải bám sát, để rồi bám sát được cái việc làm cái gì nữa, đang được theo dõi và ngày nữa họ làm cái gì, họ đi đâu, bị chân nữa. Thì cái việc kia tập bước đầu để theo dõi xong mình đầu phải tất cả là mình dùng đơn thuần, cho nên mình không sợ hành động cái tình gì hết, hành tình thì mình việc hành tình, hành động mình việc đâu.
Thế thầy con muốn thiền nên con hỏi thầy luôn tôi, vậy trong lúc thiền mình là cái chuyện trong người mình có như thế nào? Cái sự phát nó thu hay là nó lạnh?
Nó lạnh,
dạ. Tâm nó lạnh, cái điện trường trong nó trường sinh học.
Thực sự ra trong cái trường sinh học của cơ thể mình á, nó thuộc về sắc quẩn anh ạ, nó thuộc về sắc quẩn. Thì khi mà anh ngồi thiền như vậy thì nó phải hoạt động, theo cái sắc quẩn, nhưng mà không bị tà ý cho nên hẳn hoạt động rất là đều. Còn khi mà anh tà ý thì hoạt động rất tốt. Còn những người mình khi mình tạc ý thì tím mẫu chỉ là con bay cho con để ngồi như thế này thì nó hoạt động rất là theo quy luật như vậy.
Vậy thì nhịp tim của các khác
nó qua truyền nó khác các khác nó yên khác tính.
Còn bên thái yoga đó này thì họ cũng ngồi cũng thở vậy, nhưng không gọi là thiền thì chỉ có hai cái đó.
Khác chứ, thì mục đích ngồi thiền của người Phật tử là ngồi thiền mình được phục cái ái dục của người mình, thì tham dục của người mình và đoạt được thiền nào mà thoát cái sinh tử đó là cái chính. Thì còn người ta gặp yoga thì cách thì người ta gọi là sức khỏe và đó chẳng hạn, để cho nó hai cái thứ hai thì thiền để nó cảm nhận một cái mục đích thực tập của cả.
Không hỏi điện thôi nó hơi bận đi nữa. Rồi đạo Phật mình nó có giới cấm ăn người kia không được, rồi thấy ngồi thiền để tỉnh người kia không được làm được như thế, nhưng đạo Công giáo là có thì sao?
Không cần được xin minh cho họ được cha.
Con cũng không biết Công giáo đâu, biết
một khi có cái đó không chứ.
Thôi nó
khó lắm, cái sai việc thôi, nhưng mà Đức Phật dạy đấy, Đức Phật dạy là cái mà gọi là cái thật phẩm bên ngoài, cái đoàn thần chất để nó cũng ảnh hưởng đến những cái thật tập của mình. Những tập, sự thật tập cao thì những cái dục, về những cái kích, những cái thực phẩm mà nó mang đến bản năng á, nó ăn vào thì trong cơ thể mình đã có những cái đó rất là tự nhiên luôn, mình kích thích. Cho nên cái chuyện mình nhiễm không được các cái tấm hành về chụp đấy cũng rất là khó, thực tạo là cho nên mình sẽ thất thái, mình ăn chay để cho nên ngày tức là mình phòng hộ cảnh ngoài đấy để mình nhiễm phục được cảnh bên trong.
Còn thấy bên đầu Công giáo hình như là không ăn chay,
khó có ăn chay ngày thứ sáu
ít quá thầy, còn
con ăn chay cũng phải ăn chay với Phật giáo cũng có ăn chay ngày thứ sáu sai xả ra thành được mà ăn mà lại kia, thì cái đó là cái của họ, cũng không phải mà cái của mình đâu. Nên mình không để ý chứ,
thầy có thể hiểu sau về cái lĩnh vực của nó.
Thì thầy thầy có cái nhiều cái những chuyện của họ nó mới hỏi. mình nói chuyện một mình nói có thể không phải chuyện người ta
không có thức sâu tính thầy chỉ thấy vậy thì cũng rất
không có sự ra thì phải có sẵn của mình đôi khi mình tự nghĩ là những cái mình nói sai, bởi vì mình đánh một dạng mà so với tiếng của những mình đánh một câu so sẵn bò câu so so sẵn bò được
bởi vì không có loại cái gì có
điều gì không cũng còn một chút được chút chứ được. Thiên chủ giáo là mọi chuyện là họ đặt vào niềm tin và họ về với Thiên Chúa và họ bao giờ trở thành Thiên Chúa hết. Còn Phật giáo đâu phải vậy. Phật giáo là với Phật nói ta là Phật đã thành, cả nữa là Phật đã thành, cho nên mình có thể thành Phật. Còn bên Thiên chủ giáo Thiên Chúa chúng ta trở thành mấy thì vẫn không bao giờ trở thành Thiên Chúa hết. Như vậy thì hai cái đức nó khác nhau rồi, không so sánh, không thể so sánh.
Vậy là thầy nói ra
đấy. Không thể được vậy đấy. Cho nên bởi vì anh nói so sánh với những thầy giảng không thể so sánh. Còn giống như mình có thể nói con cháu này, con cháu kia thì mình so sánh được với chung loài, cho con cháu cháu so sánh với bò. Bởi vì nhân duyên nhân quả quả báo khác nhau, con cháu loài không so sánh. Nhưng mà so sánh được có nghĩa là mình cảm giác con cháu là bao nhiêu, tôi cũng bỏ bao nhiêu rồi, cuối cùng thằng cũng bỏ đi là bạn là 5 triệu, con cháu mình bạn 5 triệu hay 7 triệu thì mình đem đi thì đúng tiền mà mình cầm ra bỏ được. Nhưng mà cuối cùng là cháu có giá trị nó cũng bỏ, rồi mình đi cũng đã bán rồi rồi. Mình có mua con cháu 5 triệu mà cũng bỏ 3 triệu thôi, chứng tỏ rằng cháu có giá trị nó cũng bỏ. Sau khi mình đã bỏ đổi và đi mà trở thành đúng loại thôi, khi mà mình phải không?
Thầy con lại nghĩ khác, con nghĩ là Phật giáo Phật học mình đó thì cũng bao la lắm rồi, học suốt đời học hết. Nhưng khi ta biết thêm được những cái phần mà của các cái tôn giáo khác thì mỗi tôn giáo có cái hay cái dở, nếu ta biết được cái dở thì ta sẽ phát hiện được những cái hay hơn. Thì con nghĩ là ta phải nên tìm hiểu nhiều để mà ta biết nhiều thứ.
Nó đang là chúng tôi chưa học cổ tiểu học mà.
Dạ. Ta biết hết.
Chúng tôi đâu phải chỉ học Phật học. Yeah. Bởi vì trong cái chương trình học của chúng tôi còn có chương trình là cổ tiểu học. Tức là các tôn giáo cái thể của chúng tôi học. Và học đúng như cả của chúng ta. Ví dụ như chúng tôi nói là Chúa dựng nên
vô cùng mạnh ngay mạnh ngay khi mình nói cái tổng cái đó chứ. Chẳng là mình nói là trong ta nói của dựng lên chỉ vô cùng 6 ngày, còn lại thứ bảy là ngày nghỉ ngơi, mình nói chỉ dựng lên 5 ngày hay 4 ngày, nhưng mà mình xuyên tạc là đó rồi. Cho nên mình sẽ nói đúng với cái giáo lý của người ta là. Rồi sau đó cái chuyện mà gọi là mình quản chiếu cái giáo lý đó trong cái điều học trên bài mà đúng sai sâu cạn thế nào thì đó là cả. Cho mình có thể đem cái Phật giáo mà như của họ, từ khi đem cái Phật giáo như của họ thì trở thành là mình chủ quan, chủ quan thì mình chủ quan mình biết đúng.
Bạn Chí Minh
là khoai không phải.
Bạn Chí Minh có hỏi gì không?
Để ôm anh ta lên thì nhìn một ngày.
Bạn Chí Minh thắc mắc gì lắm đó thầy.
À, thế thì đúng là cái cuộc sống một cái mình. Những cái nỗi đau khổ hay hoặc là một cái điều gì đó buồn á, mình khó thường như nó là thường xuyên là nó có mặt mọi lúc và nơi. À, khi nó ví dụ cụ thể bên nghề nghiệp của con nhãn hàng thật sự nói là bây giờ mình để mình kiềm chế cái nỗi buồn để mình tìm kiếm hạnh phúc mình thì cũng khó. Mà ví dụ như mình cụ thể như cái công việc của con này, con mổ một trường hợp bây giờ mình học để ra viện những cái 7-8 ngày xong trôi họ lo tiền xong trôi mình mới cảm thấy nhẹ nhõm. Còn trong suốt thời gian 7 ngày từ lúc mổ tới khi họ xuất viện một cái nỗi lo lắng của họ, những cái nghĩ biết cái điều đó nhưng mà nhiều khi mình cũng cố gắng mình về nhà mình cũng vui vẻ với vợ con mọi người tìm kiếm cái niềm vui nhưng mà mình trong đó mình mang một tâm trạng lo lắng. Thực tế là như vậy, nhưng mà có thầy nhiều khi họ lo tiền rồi mình thấy vui rồi mà tuần sau 5-7 ngày sau quay lại mình tầm vào đây một cái biến chấn ta biến của một cái phẫu thuật đấy, có nhiều là cái cuộc phẫu thuật nó không tròn vẹn đối với họ thì mình cảm thấy bản thân mình cảm thấy buồn, cảm thấy rất là đau khổ nữa. Nó có thể là một thời gian cần có một thời gian, ví dụ có thể là thành chỉ còn 5 sau hoặc có những cái trường hợp 7 năm 10 năm hoặc có những cái trường hợp mình chưa mình mang cái nỗi buồn suốt cả cuộc đời, không thể là thêm gì để
cảm ơn anh mà chị Minh khi anh làm việc á, anh làm công việc gì đó và anh làm bằng tất cả trái tim bạn, anh cứ làm bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự cái khả năng và hết lòng của mình thì anh sẽ thành công ngay ở chỗ đó. Còn cái thành quả mà đưa tới cho người khác là còn tùy theo cái những duyên nghiệp báo của người đó nữa. Anh hết lòng rồi, anh hết lòng bằng tất cả cái tin rồi mà người đó vẫn không lành, hoặc là người đó còn trục trặc cái đó là cái của họ mà không phải là cả anh gây ra cho họ. Bởi vì anh đã hết lòng, anh đã tận tụy, anh đã hết lòng mà người kia không đạt được thì đó là cái nhân duyên của người kia, cái quả báo của người kia mà không phải là anh. Khi nào mà anh vô ý, anh không hết lòng, nếu anh hết lòng thì người ta thỏa qua được, mà anh không hết lòng thì cuối cùng nó đưa tới bên nào thì kể nhớ là anh nhớ thôi, đúng không? Chứ còn anh mình đã hết lòng, đã làm hết cái khả năng của mình, đã hết lòng rồi mà người kia vẫn không vượt qua được thì đó là cái nghiệp duyên của họ. Cho nên là cái tâm mình nó nhẹ, mình hiểu được thêm một việc nữa là mình giải quyết được vấn đề là mỗi người họ có cái nghiệp quả, cái nhân duyên của họ nữa. Còn mình là cái người mà gọi là chỉ trợ duyên cho người kia thôi, cho mình phải thay thế họ để cho họ hết khổ được. Mà cái nỗi khổ là mình giúp cho cái phương pháp, và cái phương pháp đó mình đã hết lòng hết dạ thôi, nhưng mà họ không được thì đó là cái của người kia, không phải cái của mình. Phải hiểu như vậy rồi thì mình nhẹ nhàng cả. Cũng giống như thầy vậy, thầy đi thuyết pháp và thầy làm hết lòng. Sau khi thầy làm hết lòng rồi thì chúng nghe được về của thực tập hay không thực tập thì đó là chuyện của thầy chúng, chứ không phải chuyện của thầy nữa. Thế còn chuyện mình thuyết pháp rồi mình được thân thể nói như một trăm rồi mà họ đều có thực tập không rồi thực tập tới thế nào nữa trong đó nữa thì đúng là nếu nữa mình ngủ được không ạ? Nhưng mà cái đó không phải cái của mình, thì cái mình nói là cái của mình này hết lòng hết trả rồi này, còn mình nghe và họ thực tập hay không nữa là cái của họ. Và mình nếu gặp lại thì mình vẫn tiếp tục động viên, vẫn tiếp tục an ủi và vẫn tiếp tục khích lệ để cho họ thực tập. À chứ mà nói cách này được thì mình sẽ nói cách khác, cũng giống như mình là một cái bệnh nhân, khi mình khám phá bệnh lý rồi đó, mình biết rồi đó, nhưng mà mình dùng cái phương pháp này để trị liệu cho họ không được thì mình phải nghiên cứu các phương pháp khác để mình trị liệu, hoặc là đôi khi mình phải có cái hội đồng hội chẩn để mình trị liệu. Thì mình cứ làm hết lòng hết dạ thôi, mà cái chuyện của người kia không nói thì đó là của họ, thì mình cũng thương, ở cái tâm thương, nhưng mà mình không ân hận, mình hiểu nè. Đó, cho nên mà khỏe anh cũng nên ngủ đi, thì khỏe cho con anh ôm hết cả cái thể gian đi, mà anh lo nữa là anh cũng chết sớm á, nó để tốt về là để
mình nhận của con không thầy. Bây giờ có nhiều khi đã xảy ra vậy rồi á, nhưng mà người ta lại nói cái sự tình thì nó chưa đủ, mà chẳng qua chỉ là thiếu một tiếng. Nhiều khi mình cũng suy nghĩ thôi, tại vì cái vấn đề đi học nó có cái không nghĩ cũng như mọi vấn đề khác, nó có lúc này nó rõ ràng, lúc khác nó không rõ ràng.
Đó
thì mình chưa hiểu.
Chứ nên anh phải, bởi vì anh đã hiểu được con người từ đâu mà tới đâu mà anh hiểu hết được, cho nên chẳng có một chữa bệnh là chữa ngoài da hết chứ. Anh y học chỉ là chữa bệnh ngoài da, cho nên anh chữa hết bệnh nên người ta sẽ sinh ra bệnh khác. Cho nên chữa bệnh đúng phải chữa bệnh của chúng sinh, phải chữa cực kỳ nghiệp của nó. Còn đây mình có cái cách đối phó thôi, cái cách gọi là giúp ta tạm thời được thôi. Mà trong y học và anh biết rồi, không bao giờ mình diệt chết một con vi khuẩn nào hết á, tức là mình diệt hắn thì hắn sẽ biến thể qua một cái dạng khác, và hắn sẽ gây ảnh hưởng đến cái cơ thể những cái dạng khác. Và anh tìm hắn, anh diệt rồi, anh có thứ thuốc anh diệt rồi thì hắn lại biến thể qua một cái dạng khác nữa. Cho nên mình chỉ đánh cái tâm tự ý thôi, rồi mình thương, mình làm hết lòng hết dạ nữa thôi. À, cho con cái chuyện mà chữa bệnh chủ sinh là cái chuyện ngay từ cái kinh nghiệm của họ. Mà ví dụ như mình về của thuộc đi nghe về cái kiến cử nghe mà họ già được mình về họ kiến cử thì anh làm gì họ, mình thương họ, mình về uống nghe cho nên phải kiến cử nghe uống chuyện động giờ nghe họ già mình họ về họ uống động giờ họ kiến cử thì anh làm gì họ, anh buồn à, mà anh buồn như vậy là anh cũng hẹo về họ luôn à. Cho nên mình giữ cái phương pháp mà thầy nói là anh phải hết lòng hết dạ được không? À? Mà giả như mình hết lòng rồi, đôi khi bất cần thì cái đó cũng âu là kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của người kia gặp nhau để tạo ra thôi, thì mình cũng cười. Bởi vì mình phải cố ý. À? Trường hợp với mình, trường hợp không nên làm kiểu lương tâm để cho người ta bị chết, hoặc là cái bệnh nhân đáng lẽ là mình không nhiệt tâm nhiệt tình của mình phải chết, và sau đó mình cũng phải đúng như thế, hết lòng hết dạ mà thôi. Còn giống như thầy là thầy dành cái điều, thầy dành hết lòng hết dạ mà có những chủ tu được thì thuê nó mới cho làm sao. Con cũng có tu mình thiếu, mình dạy hết lòng hết dạ để chủ hư, còn chủ buồn chẳng chủ về thì chủ về mình nó hận chứ, không ạ? Cứ nguyên tắc mà làm việc là mình tự làm cái khả năng của mình và làm việc cái tấm lòng của mình thì ngay đó là thành công rồi. Cho nên các tên mẹ tôi có nói là lễ, có nói rằng cái công việc mình cần làm đúng mà không cần làm xong, có những công việc mình cần làm đúng không cần làm xong, bởi vì làm sao xong được, có khi làm xong nhưng cần làm đúng. Nếu mình làm đúng mà chưa xong, người khác ta giúp mình được, ta kể thừa được. Còn mình làm đúng, làm không đúng mà xong việc, làm dối một chút xong việc, làm sai thì ai giúp mình được? Nếu ta tự giúp mình, ta phải phá cái này như ta làm lại. Cho nên cái việc của mình là làm đúng chứ không phải là làm xong việc. nếu làm đúng và làm xong việc thì đó là chuyện quá khứ, phải không? Nhưng mà giả như làm đúng mà chưa xong việc là bởi vì mình phải lên đường, mình phải đi cái này cái khác, công việc việc đó mình cảm thấy quan trọng là mình làm đúng chứ không phải làm xong việc. Một cuộc đời những bao giờ có khi xong việc hết chuyện này hẳn sinh chuyện khác, hết việc này sinh ra việc khác, nên mình phải điều chỉnh những cái này, những có các chuyện hành sự rất là phản lại, luôn luôn có khả năng luyện tập cho mình có khả năng chuyên môn thật sự, rồi là có cái tấm lòng thật sự, rồi sẽ tùy theo công việc mà đến đó năng đâu đủ duyên năng đâu mình giải quyết năng đó rồi đó. Còn ví dụ như có đôi người học sinh cấp cứu họ biết bác sĩ mình ở đây, rồi bây giờ đây họ 12 giờ khuya mà họ tới họ gõ cửa, như vậy là mình sẵn sàng rồi, nghe gõ cửa thì là mình vô đây thế mình nói chừng 12 giờ thôi, nhưng nói là thôi đi mua đi thì mãi sáng mình nghe mình chết cả tự nhiên nữa là vô chứ nữa. Thế còn anh cứ sẵn sàng, có khả năng, có tâm hồn sẵn sàng, nghĩa là người bất cần lúc nào ở đâu mà anh có thể đạt được là anh hoa nghị liền. Mà anh hoa nghị rồi mà lỡ ra họ không vượt qua cơ nghiệp nguy thì đó của họ chứ phải của anh đâu, phải không? Cho nên mình có khả năng rồi và có tâm hồn rồi, mình sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào ở đâu. Cậu giống như thầy vậy thì nguyên tắc của mấy gì đôi khi nói thầy ôm 12 giờ trưa rồi mà thực sự con tới thăm ôm lên gõ cửa mà ôm người mở cửa ra ôm tiếp thì người ta nói đúng là cái luật tu viện thì 12 giờ là cái giờ chỉ tính thì 6 giờ nữa là không có tiếp ai nữa ba, đúng không? Rất đúng, nhưng mà sai ở chỗ nào? Phật tử từ trong Sài Gòn ra mà bây giờ họ ra mà gặp cái giờ mình chỉ cần mà cần việc mà chiều là họ vô lại rồi. Bây giờ tới gõ cửa mình nói thôi để tôi ngủ 2 giờ dậy đã để giải quyết thì làm sao mà mình có cái giấc ngủ quan trọng hơn là cái tấm của cái người Phật tử từ Sài Gòn hay từ bên Mỹ về mà tới thăm mình mà trong giờ nữa thì như vậy hai cái mình coi thì cái nào quan trọng hơn? Cái giấc ngủ mình quan trọng hơn là cái tên cả của một người Phật tử từ bên Mỹ về hay từ Sài Gòn ra tới thăm mình, hai cái đó cái nào quan trọng hơn? Cho nên có những quy luật là bình thường thôi, còn cái mà đôi khi mình phải vận dụng phải lấy hoặc mà đó là thiên đó. Chắc là khi nào phải cúi phải dơ phải dứt phải suy phải khác, có những cái cần phải dơ, bởi vì dơ là có khi mình chủ động dơ là người ta chết rồi, hiểu không? Cho nên vấn đề cũng phải là tưởng đơn như vậy được. Mà mày anh cứ tưởng tượng cái xã hội Tây phương văn minh để khi nào nó mới đạt tới được cái tuệ giác như chính mình, khó lắm, bởi vì hẳn là khoa học cao cảnh lắm ấy. Nhưng còn mình đây là thiên ấy, bằng trực giác bằng tuệ giác ấy, mình sống bằng trái tim ấy, phải không? Có đôi khi họ tới tặng chưa ăn thôi mình khỏi luôn, tới cho họ từ trong nhà trang họ ra thăm mình, làm sao biết trọng giờ ăn được? Thế đôi khi mình tới chùa đã ăn buổi xong rồi, nhưng mình hỏi đã ăn chưa nhỉ? Chưa thì buồn đó. Nó không chú ăn rồi không sợ là không, người đó thay vì kiếm đồ ăn phải ăn. Mình cái nguyên tắc là ăn rồi có khỏi thì tiền người ta đói. Và trong lúc đó ta tới thăm mình. Như vậy thì để cho họ đói, để cho mình chịu được nguyên tắc, hay là mình nên phá cái nguyên tắc đó để giúp người ta mà không tổn thương cái mình mặt này hết. Phải không? Cho nên mình phải có khả năng và mình sẵn sàng ứng chiến. Còn có cái tâm từ bi sao? Phải không? Thì mình phải đòi hỏi là phải có cái nguyên tắc. Nguyên tắc thì đặt ra có giá trị tương đối thôi. Chẳng phải là chuyện gì đó. Mình thấy được mình bất cứ lúc nào mà đang đợi nguyên tắc, mình tự nhiên có cái nguyên tắc nào đâu có. Chứ không ngồi trên chủ quan đấu một thưa cái này. Thì là có cái nguyên tắc được. Cho nên hẳn đáo cái mối thì nó ra cái gì này.
À. Trường hợp của con thì không phải đối với công việc mà đối với con hoặc là bà mẹ của một đứa con nhỏ thì từ trước đến giờ con luôn lo lắng, cảm thấy bất an tình, ví dụ như là sức khỏe. Con biết là cũng có những trường hợp cái sự lo lắng của mình nó vượt quá mức, mình không có kiềm chế được và làm cho mình đôi khi nó biến hóa thành cái sự đau khổ. Và gần đây nhất thì hôm qua thì con nó sốt á, con cho nó uống thuốc thì đương nhiên là có rồi, mà con cũng có cảm giác ở trong lòng mình nó bất an và nó lo lắng, nó làm cho mình không có ngủ được. Thì có một số người thân nói là con tự mình làm khổ cho mình. Thì về bản thân, về phía một người mẹ thì liệu như vậy là con có sai hay không, và có cách nào để con kiểm soát được cái sự quan tâm lo lắng đối với con?
Đức Phật dạy mình lo lắng trong trí tuệ, mình thương ai thì mình thương trong trí tuệ. Còn nếu mình thương người ta mà còn trí tuệ thì đôi khi mình bắt người ta thì bỏ cái câu hết. Cho nên mình thương còn trí tuệ, mình lo lắng còn trí tuệ. Nếu mình cứ có đau, mình đến bác sĩ là biết rồi, đã cho chẩn đoán bệnh rồi, là cho phương pháp phục hồi cho mình đau rồi. Thì bác sĩ đã nói 2 giờ sau thì cơn sốt nó ổn hẳn. Thì mình cứ cứ bình tĩnh và mình theo dõi cho mình đừng quá lo lắng. Đôi khi thấy hẳn chưa hẳn, kiểm thêm loại thuốc lại cho mình không nghe theo cái lời bác sĩ, cuối cùng mình đưa tới cái diễn thuốc nguy hiểm, phải không? Bởi vì khi bệnh thì hẳn phải có cái thời gian để giảm chứ. Nhưng mà thường thường thấy con mình đau quá mình chịu không nổi, cho nên mình sinh ra cái lo lắng, từ cái lo lắng đó nó đưa tới một cái tai họa khác cho con của mình. Mà từ đó cái bà mẹ thương con thì chỉ phải lo lắng làm từ cái nguy hiểm lắm. Cho nên Đức Phật dạy cái sự trong tỉnh mà mình không phải lo lắng, không phải lo lắng nhưng mà lo lắng trong cái chuyện về, lo lắng trong cái sự trong tỉnh, lo lắng trong cái sự nguy hiểm mà cái nên đòi hỏi trong tập đấy. Mình biết là đôi khi mình biết là cái tính đau của đứa con mình hẳn chỉ trong 3 phút thôi, 3 giây thôi, thì hẳn là hẹt chi đó là mình cứ ôm nó thôi, rồi từ sau nó xuống được, cái tính đau mình xuống được. Chứ còn khi nữa mình hoa hô lên mình bỏ thêm nữa thì đúng là mình cũng nguy hiểm mà con mình cũng. Cho nên là cái sự thương thì có chỉ là cái lo lắng, nhưng phải biết cách lo lắng. Cho mình lo lắng cũng có hiệu quả thì tha mình ngủ còn khỏe hơn thì lo nữa.
Thưa thầy, con tính hỏi giúp cho sĩ Minh cầu. Dạ thưa, có một bệnh nhân coi như là nghiệp chướng của họ quá nặng nề, cái duyên số họ tới đó là hết, coi như là phải chết thôi, thì đưa vô bệnh viện, rồi bác sĩ giỏi quá, cứu họ sống dậy. Vậy thì bác sĩ đó là trái đi cái nghiệp chướng, trái đi cái duyên đó, thế như thế nào?
Thật sự ra khi mà cái duyên để hết rồi, người ta cứu rồi, cứu rồi có nghĩa là duyên không chưa hết. Anh cứ nghĩ vua là thế giới đâu, nhưng mà duyên hết rồi. Thì
con cũng bình tĩnh. Bởi vì nếu nói như thế thì đâu cần bác sĩ giỏi, đâu cần gì nữa, là chết là tự nhiên, không cần nói gì đó. Vậy thì con cũng đồng tình này.
Vâng, anh đồng tình là quyền của anh. Nhưng mà chân lý đó là này.
Bởi vì khi mà hô bệnh nói tôi chưa hết duyên, tôi chưa hết số thì tôi không chết, không cần bác sĩ không được
không. Nếu anh bác sĩ là chỉ là cái tăng thường viên thôi anh à. Chứ không phải bác sĩ làm thay đổi thì mình sống của họ đâu. Anh hiểu lầm rồi. Nếu dạng như cái nhân tôi đến đây này, mà nếu không có bác sĩ á, là tôi ngang đây tôi mất thân này là bởi vì cái nghiệp duyên. Anh hiểu không ạ? Nhưng mà nếu có bác sĩ mà chữa thì tôi vượt qua được cái trở ngại như tôi tới đây hôm nay. Nhưng mà cái mức độ tôi thì duyên tới đây nó nào thôi. Cho nên chỉ có thay cái linh lạc này khác, thay cái linh lạc này khác. Cho nên gọi là cái duyên đủ thì sinh, mà duyên đi là một tán.
cho nên không ai mà có thể thay thế được, bởi vì cái đó và là đến cái đó duyên mà anh cứu cái mình là cái kia mà ra mà cứu cái mình là cái kia mà ra. Còn thật sự ra bác sĩ cứu được là bởi vì cái duyên của họ. Còn nó ví dụ như ngay cả bác sĩ khi mà khám bệnh ung thư mà thì biết cái bệnh ung thư như vậy là tối đa là mấy đó, nhưng mà nếu cứu được thì thêm mấy mấy tháng nữa, thêm năm hai năm nữa, mức độ nó là mình cũng mong rồi thì cũng ra thôi. Phải không bác sĩ Minh? Đó. Nhưng mà có những cái trường hợp là thằng con có cái duyên để nó giúp, đôi khi nếu không cái bệnh này không có thứ thuốc này nó chết thế này, mà bây giờ phát hiện ra cái thứ thuốc có thể kéo dài được thêm hai năm nữa thì mình sẽ kéo, nhưng mà kéo sau hai năm nữa thì cũng chết thôi. Cho nên Đức Phật dạy không ai điều định đổ để đạt công thân chết đâu. Khi mình duyên nó hết là mọi chuyện ai đổ mình, không ai điều định đổ để đạt công thân chết, đừng nói bác sĩ. Cho nên có thì bác sĩ phải chết mà chứ mà nó càng nữa, cho nên chẳng qua là người ta chưa chết thôi, nó còn có cái nhân duyên của người ta. Một cái câu người bình dân mình hay nói là phước chủ mái thay, tức là cái phước của cái bình dân nó còn, cho nên gặp bác sĩ tốt. Cho cái phước không hết rồi là đôi khi tới gặp bác sĩ, một bác sĩ là thương ngay cái kiểu bệnh hay lắm, nhưng mà tại vì bệnh nhân đang trò thuộc mình hút thuộc quá.
Còn trong trường hợp mà được số thì như thế nào?
À, thì do số ăn, bởi vì số cũng vô thương, chẳng phải là thương đâu. Cho nên hệ mà cái phước đức mình nó tăng lên thì số của mình nó cũng kéo dài lắm.
Cái phước đức của người này có thể chia sớt người khác, ví dụ người nói xấu tới đó, nhưng mà bác sĩ có đức quá hay là một thầy có đức quá có thể sàng sẻ giúp được người đó như thế.
Cái duyên thôi,
cái duyên không nằm trong duyên,
cái duyên nó chẳng phải nhân được anh, cái duyên thôi, cho nên gọi là cái duyên khởi. Mà bậc sĩ giỏi ông phải là lẫn chữa thì không phải nhất quả đâu, đấy là cái nguyên nhân gây bệnh. Và hệ mà ông chỉ nên nguyên nhân này, còn cái hậu quả mới xảy ra ông chỉ khắc phục thôi, để hạn chế ảnh hưởng sinh ra, còn triệt và triệt nên nhân này phải có nên mến, chứ không phải triệt nó quả đâu. Triệt và triệt nên nhân, còn cái quả là người ta hạn chế người ta trì nên nhân.
Còn có mỏ gì sao?
Cái gì? Thầy, hồi xưa người ta hay nói câu nhất thế tâm thế suy, thì hiểu theo nghĩa nào đó, thì có một số thì chỉ hiểu theo những nghĩa mình mà phần lớn một đời làm đi gây ra biết bao nhiêu những sai lầm có thể tạo ra với bạn đời xong rồi tạo ra. Thì cái câu hỏi đó là xuất phát cái ý nghĩa nó vì sao người ta lại có cái câu nói đó thầy? Nó đúng sai ở mức độ
không? Cũng đúng mà cũng sai. Hành động á là mình coi cái ngành ý của mình như là một nghề nghiệp làm ăn, và mình khai thác cái đó như là một cái lời mừng để đem lại cái vinh quang cho gia đình mình, thì không phải là một đời suy mà mới ngóc đầu lên một chút là đã suy rồi, chúng đến được đời. Và trả lại mình học lương y là để giúp đời, thì sau một đời mà ba đời suy rồi, cho nên là cái động cơ cái sự học tập và cái động cơ của mình làm việc á, bởi vì mình học mình xem đó như nghề nghiệp làm ăn và khai thác cái lợi nhuận trên cái bình hoàng của người ta, thì làm sao mà đức nó tốt, cho nên thôi mình nói đức nó tốt. Và trả lại mình học nghề ý như là một cái tấm bồ đề, như là cái phẩm từ bi, như là sự giúp đời, và mình làm cái gì bằng tất cả tấm lòng, rồi đời cũng sẽ đối xử lại với mình bằng tất cả tấm lòng, thì cái đó và cái đức với nhau cứ qua, thì đâu có phải là nhất thể ý mà tam thể suy đâu. Và cái đức của cha mà cha chết rồi, mà khi người đó nói ô tôi là được bao nhiêu bác sĩ chữa bệnh thế này mà được làm thế này mà từ bác sĩ vâng rồi người ta vẫn đi tới ta thương con của bác sĩ người ta vẫn khi ta làm đến sự việc người ta vẫn tìm cách giúp cho con bác sĩ này. À, cho nên là người ta để cái đất ra đi vậy. Ô tôi đau người hái đi đến mà mời bác sĩ tới bác sĩ chữa bệnh mà vui vẻ mà tới nói chứ không mà không đấy là cái tâm cảm tôi phải lo không có tiền bạc gì hết mọi chuyện mà nghe nữa tự nhiên tất cả cái đức của mình và sau đó họ làm ăn nên rồi không nhìn cái đức là bác sĩ đã qua đời rồi người ta nghĩ cái con trả lại trả nhiều tiền thì sao suy được cho nên không về cái đức cái à cho nên thì mà bác sĩ thì nghe mà biết kỹ tao thì suy sợ lắm mà sợ là phải đó bác sĩ mà gian ác lắm là nuôi mình tức là người tới là chưa là có những quả hiệu quả nhất nhưng mà lần thứ hai tháng là bắt đầu giảm thuộc luôn để kéo dài cho mình để kiếm được mà thế nào ra mà không nhất thể ta phải suy được ra con giả đi tới lần phải có đi đi ông tổ không chịu được chuyện luôn mà chỉ tâm còn kiểu cho họ là nó không được thì như vậy tỏ ra cái ý đức của mình quá lớn á còn đây mình gọi là khi đầu thì chưa có hiệu quả nhưng mà sau thấy có hiệu quả rồi thì mình biết là bình sẽ lăn nhưng mà mình kéo dài cái thời gian ra để khi mình đến một liên hệ mình và để mình cứu lời mình dễ dàng hơn dàng khác thì thế thôi suy thôi cho nên suy được suy là mình giải thích được phải chưa
thầy
là dùng như
tôi
ăn tươi lắm, nói
được
cái sinh
nhật của bà hoặc là
làm
việc
của người thân, cho nên là những như cũng là muốn có ăn thì có còn. Chứ đâu còn, vấn đề đâu phải ăn, vấn đề là cái tinh. Con tiếp tới đó mà nói được thỏa mãn để ăn với nhau thì đúng là ăn xấu, người ta nhau đập thốt. Không mời mình là không mời cái tên cho nên thường nhiều người mình bỏ đám nế ăn uống thì khi mà họ làm trái làm mặn làm mặn ta đi cho làm trái thắng đi thực ra những cái người là những cơn được chơi cho họ mà bởi vì trước sau phải chia tay thôi người tục như vậy là nó lên được quá ta mời mình nói chỉ danh chữ tình cảm tới đó họ dọn chim mình hoa thịt này vui vẻ này đó là cái tên mà con người mà có đặt nặng với cái án như thế thì mình quan hệ với họ làm chí không bền chứ hoặc cái thứ thôi không đi tới đó không tới đó người ta dòm ra thiếu chí đồ chay trong gì mắng hả à? Và mình muốn nhớ cái án chay xương của mình đi để mọi người thành dễ chịu trong bữa ăn thì mình cũng cứ ngồi vô bình thường có mì đó mình cứ lấy mì mà ăn từ từ như thế này chứ có sao đâu ai biết mình ăn chay hả không cùng chúc họ đi về đó là cái tên rồi nhưng mà cần ngồi ăn thì mình cứ bẻ mì ra mà ăn chứ có mì cho đến nổi chứ không có chút gì hả à đó xin giàu thì chiên có đến nỗi chết cho nên vấn đề là mình vận dụng mình sợ người ta thấy trọi ra rồi lúc đấy là gì ra tình trưởng thì mình hoa đông nhưng mà họ hoa mà không đông cho con mình hoa mà đông về họ thì con chi nữa
nhưng mà thầm ra anh trai phải để dễ tu nhưng mà tu thế đâu có phải là tội hay không
để truyền cái tâm từ bi của mình nuôi cái tâm từ bi của mình
cái lợi ích của thầy thường thì tiện của bạn về cái lợi ích của ăn chay á rất là lợi cái sức khỏe bây giờ phương Tây nó tiên tiến chứ cái ăn chay tại vì nó theo cái cụ là ung thư của phương Tây nó cao hơn của cái này thực sự là cái cả
thịt
đó nó
là
cơ thể
nó cái nữa là họ bác sĩ mình đấy trên cái mặt mà nghiên cứu một cái cái chất mà gọi là protein lấy ra từ thực vật và một chất protein lấy ra từ nơi động vật, thì hai cái đó cái nguy cơ gây bệnh là ở nơi protein của thực của động vật chứ. Đó. Và cái ngơ gọi là ít gây bệnh là từ nơi cái thực vật chứ. Mình bỏ một miếng thịt, mình bỏ rau, mà từ buổi sáng đến buổi chiều thì cái vi khuẩn ở trong cái miếng thịt nó sinh ra như thế nào và cái bỏ rau nó sinh ra như thế nào thì biết liền. Thế nếu mà khoa học mà không biết thôi khoa học chứ, mà trí thức mà không biết trí thức chứ, ngủ trí thức chứ mà biết. Chẳng qua là vì do ăn mà mê muội thôi, nên do cái áo mà mê muội thôi. Ngủ chứ mà không biết tiền nữa, phải không?
Thì cần là biện pháp để kiềm chế nỗi đau khổ, nó sẽ có biện pháp để kiềm chế sự lo lắng này, nhiều biện pháp đó.
Mà đúng là trong Phật giáo nói đó, gọi là phiền não vô tận thì mình đoàn á, pháp môn vô lượng thì mình học mà. Bởi vì Phật pháp vô lượng pháp môn để mình học là để chi, để mình chế ngự mình nhập phục vô lượng phiền não. Cho nên có bao nhiêu phiền não là có bấy nhiêu cái pháp môn để chế ngự và chuyển hóa. Vì vậy mà Phật giáo là nó rất là phong phú, nó giàu có nhiều phương pháp lắm. Mà khẳng giống như bậc sĩ chữa bệnh vậy, có phải là ai cảm cũng thì cũng cho cái lượng thuốc ở đâu tùy theo cái cơ địa của từng cái bệnh nhân nữa, phải không? Có phải ai thiếu suy nhược cơ thể cũng có chuyên đàm liên đâu? Bác sĩ trước khi truyền các kiểm tra cơ địa của từng bệnh nhân, từng nhân đi có thể truyền những cha những người cha thôi, mà có thể đến chuyên đàm ở bên tây truyền những chất khác. Cho nên là suy nhược những cái là cái người bình thường mà chuyên đàm thiếu đàm. Phải.
Người con hay nói thế nào là không có trường hợp, không có một loại mình mà chỉ có một trường hợp bệnh cụ thể thôi. Có nghĩa là ví dụ một bệnh cảm cúm này, ví dụ người A này, các người B này, các người C, như vậy là không có loại bệnh cảm cúm này.
Họ thấy chưa? Cho nên từ nếp Phật hết, họ truyền từ Phật hết á. Cho nên mình học Phật cho nó thông thái, là mình giải quyết được nhiều chuyện lắm.
Xưa thì khi nghe nó chơi dẫn chơi nhau thầy, khi mình lo lắng có những điều mình lo lắng mà nói chung là nó không đáng. Ví dụ mình nghĩ là một xác suất của một nỗi lo thì mình nó xảy ra một tần suất rất thấp, thì nó hạn chế gì mình phải lo. Thành ra ví dụ mình đi băng qua lộ, băng qua đường chưa chắc địch đã phát hiện, mà nếu lỡ địch phát hiện chưa chắc địch đã bắn, mà nếu lỡ địch có bắn thì chưa chắc người đó cũng chết. Như vậy nhưng khi mình cứ lo lắng băng qua đường nào điểm này điểm kia, thật sự nỗi lo nó sẽ xảy ra trong tần suất rất thấp, không có gì lo lắng. Nói chung là to thì là mà lo lắng con cả mặt chơi, nhưng đối với người này thấy lo lắng lớn quá, nhưng mà nói, cái này có gì đó đơn giản thì mà lo gì.
Nhưng mà lo là phải nè, cho nên trong từ trong Phật giáo có một cái từ gọi là niệm pháp lạc trú, lạc sanh la đạt ma sukha vihara, thì thường thường người ta nói rằng là an trú trong hiện tại. Nhưng mà câu đó không có trống về cái điều này. Mà là hiệp pháp lạc cũ là như thế này. Nó dịch từ cái chữ là tình phản là Đạt Sanna Đạt Ma Sukhavihara. Hạnh phúc, sống hạnh phúc là do thầy pháp, do chứng nghiệm được pháp, chứ không phải là có cái pháp nhân cả. Anh thấy được cái nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân, và anh có cái phương pháp để giúp bệnh nhân lành bệnh. Cho nên khi mà khám xong rồi anh cứ cười nói can chi đâu, mãi lành thôi. Tại sao anh mình cười được và bệnh nhân không cười được? Bởi vì anh mình á, là anh thấy được cái nguyên nhân gây bệnh và anh thấy được cái phương pháp để lành được, cho nên anh thoải mái. Và trong lúc đó người mình và người nhà của mình á, thì họ lo lắng quá trời, họ lo lắng là bởi vì họ không thấy gì hết, không biết gì hết, và từ đó họ cứ nghĩ đó những bác sĩ nói rằng có thiệt không ạ, mà nó thấy ông cười nhà tấn rồi ông tớ nói cái gì đâu, mà do thực thuộc ra nhân, bởi vì ông thấy được cái nguyên nhân gây bệnh mà ông có cái phương pháp ra được. À, còn giống như là mình đi tới cái nhà của Minh Công á, là bởi vì mình biết chỗ nhà rồi, đường quen rồi, cho nên vừa dắt xe đi ra là không lo lắng gì, không sợ lạc đường, lo lắng gì, bởi vì mình thấy cả là cái người mà trước ở đây lần nào thì đi đoạn hỏi, cho nên họ dắt xe ra họ đã thấy bất ổn rồi, cho nên có nói là trên đường đi, bởi vì sợ quá đường, hiểu chưa? Cho nên rõ ràng là phải thấy được pháp, hạnh phúc là do thấy được vấn đề, do thấy được pháp và do chứng được pháp, anh hiểu không? Thì khi nó sự lo là sự sợ hãi hành tướng thọ, cho hề mà không thấy được vấn đề mới thấy được là bất cứ lo thôi. Lo lắng là vì không thấy được vấn đề. Thế còn khi mà thấy được vấn đề phải chỉ lo hết. Ngay cả chúng ta chết mình cũng phải chỉ là sợ hãi, bởi vì mình biết rõ chết chẳng có ai chịu thiệt cả. Bởi vì sống đây có ai chịu thiệt không mà có cái chuyện chịu thiệt. Sống đây giả thì chết cũng giả là thôi. Chết chẳng qua cũng là biến dạng của sống thôi. Và sống đây cũng chỉ là biến dạng của chết thôi, có chi đâu mà phải sợ. Và vấn đề là mình sống có đẹp không, dễ thương không. Nếu mình sống đẹp, sống dễ thương thì chết là mình chỉ đi từ cái nhà trăng đi tới nhà lầu mặc kỳ sợ. Mà còn mình sống bê bối gọi là ăn uống thô lỗ, làm vay bị lộ là thì từ cái nhà lầu mình bán đi xuống cái nhà trăng thì mình sợ bại rồi gì nữa. Cho nên chỉ có cái người thiếu tu tập là sẽ chết, còn cái người biết tu tập là sẽ chết hết. Thôi thì nói là mở hoài phải không?
Dạ, không ai thay đi mà sao nó nổ mà bệnh khuyên.
Không thầy, không thầy cũng biết rất là đơn giản và rất dễ hiểu và rất là vui. Dạ.
Thôi tụi con cũng xin cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, hôm nay
thầy đẹp đấy thôi, đứng lại. Thầy, bài hát Bi Trí.
Dạ.
Một buổi rất thời, rất mệt mỏi. Ta đến với người, người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa, chung dòng máu vận đà. Ta đến với người, vì người giống ta, từ kiếm kiếp trầm ca đường nhu cõi ta hàng. Ta thương người, ta yêu người, vì người là hoa, vì trăng đường xa bao sắc thân đầy hóa thành cát bụi, bao sắc thân đầy sống cỏ hoa. Ta thương người, ta yêu người, vì người yêu lãng ta, vì sống người sống xa. Nhìn bầu thầy là nguyên đèn đẹp tựa như sắc mây chỉ là. Oh.